Bây giờ nói tới ngoại ma. Ngoại ma thì có chia nhiều thứ ma. Nào là ma tử, nào là ma gì, ma ngũ dục, rồi thiên ma. Đó. Thì như vậy, nội ma chúng ta thấy là một cuộc tranh đấu gay go hơn tất cả thứ ma bên ngoài. Sở dĩ ma bên ngoài mà nó có thể xâm nhập được cái thành trì gì, cái thành trì mà tâm của chúng ta đó, là bởi ở trong nó có nuôi những cái bọn ma trong, thấy không? Ở ngoài ví dụ như gặp ngũ dục, ma ngũ dục như là tài sắc danh thực thùy, hay là tất cả những cái cảnh khác cũng vậy. Nếu ở ngoài thấy có cái cảnh là sắc, mà ở trong không có con ma nhiễm sắc thì sắc là sắc, không làm gì ăn thua dính dáng gì với mình hết, phải không? Nhưng mà ở trong nó có một tí ma tổng, cho nên ở ngoài có cái đối tượng rồi cái tổng nó chạy theo rồi ở ngoài nó không nhận vô đó, nó biến thành ma rồi nó làm cho mình chướng ngại. Vì vậy cho nên ma ngoài tuy là nhiều thứ mà không quan trọng bằng ma trong. Ma ở trong là cái ma khó trị nhất. Người nào trị ma ở trong rồi thì ma ngoài tự nhiên nó tiêu. Ma trong mà hết thì ma ngoài tự tiêu, chứ không có thành vấn đề. Cho nên nhiều người họ không hiểu, họ nghe nói là tu thiền, nhiều khi thấy ma nó hiện thế này, ma nó hiện thế kia, rồi cứ sợ. Cứ trong thắc mắc không biết ngồi thiền phải học cái bùa gì, không chú nào để ma tới mình trị nó, chứ để đây thì nó tới nó ám hại mình thì sao? Cứ lo cái điều đó. Nhưng đối với chẳng những là Đức Phật mà tất cả hàng môn đệ sau này cũng đều dạy một lối không khác. Chúng ta đừng sợ ma bên ngoài, mà chúng ta phải sợ ma ở bên trong. Nếu ma bên trong chúng ta làm chủ được thì không có ma bên ngoài nào mà hại chúng ta được hết. Tôi ví dụ từ cái con ma sống đến con ma chết, rồi đến ma thiên. Ma sống là như nãy giờ nói ma ngũ dục đó, tài sắc danh thực thùy. Mà nếu trong lòng mình không còn có nhiễm ái, không còn tham tiền bạc, không còn tham ăn uống, không còn tham ngủ nghỉ, thì mấy con ma tới rủ mình được không? Tự nhiên không bao giờ rủ nổi. Thì như vậy đó, tất nhiên lòng tham lặn xuống thì tất cả những con ma đó được hết. Rồi bây giờ tới như là ma chết. Ma chết tức là tử ma, là những con ma mà nó phải làm cái nghiệp ngạ quỷ. Có khi nó cũng nhiễu hại người tu, nhưng mà nhiễu hại bằng cách là khi chúng ta tu ở những chỗ vắng vẻ, hoặc nó hiện hình, hoặc là nó biến những cái tướng gì lạ để nó phá chúng ta. Thì điều đó, nếu khi thấy những cái tướng lạ, những cái hình quái, chúng ta phải làm sao? Tức là ở ngoài nó quái mà trong tâm mình không quái thì cái quái nó tự hoại, phải không? Cái bài thơ đó là ai nói? Tức là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ khi mà vô dự trong cái tiệc trai ở trong triều vua Trần Thánh Tông đó, ổng mới đưa ra cái câu hỏi đó. Thì khi ngài nói, ngài mới đưa ra cái đề tài mà nói rằng thấy quái mà mình không quái thì cái quái nó tự hoại. Thì như vậy đó là cái câu chuyện nói bên ngoài, còn thực tình ở bên trong á, thì giả sử như quý vị tu trong lúc ngồi thiền, nếu trước mắt quý vị thấy có một cái hình người mặt vài thâm năm dúc dài bỏ tóc cả đứng, thì lúc đó quý vị phải làm sao đây? Phải làm sao? Làm sao sẽ bắt ấn hay là đọc chú nào? Thì cái chỗ này thì quý vị nhớ kỹ cái câu chuyện trị ma của Đức Phật hồi ở dưới cội Bồ Đề. Quý vị nhớ Phật trị bằng cách nào? Phật có dùng ấn viết gì không? có dùng thần chú không? Nghĩa là chỉ ma nó hiện đủ thứ, nào là hình tướng dị thường, đầu trâu mặt ngựa, vân vân. Mà tâm ngài yên tịnh thông động thì ma mặt mà ma hồi xấu hổ đi hết, phải không? Nhất tâm không động thì ma tự thua, còn tâm mình sợ thì ma nó thắng, vậy chứ có gì hết. Thì như vậy trị ma bằng cách trị tâm chứ không phải trị ma mới hại. Như vậy tâm không động thì ma thua, còn tâm mình động thì ma thắng. Như vậy thì người nào thấy ma tới lúc đó cứ mở mắt thì sợ, thì chịu khó nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, nếu nhắm mắt lại mà cũng còn sợ thì nhớ tưởng thân này là không, tứ đại thể tánh là không, sáu tầng ở ngoài không, thì mình và ngoài đều là không, thì cái gì mà hại được cái gì. Giờ mình tưởng hồi nó sống mất, tự nhiên nó mất, chứ phải cần mà phải bùa chú ấn khuyết gì hết đó. Thì như vậy để thấy rằng ma ngoài không liên hệ gì nếu trong tâm chúng ta không động. Sở dĩ mấy người ngồi thiền mà phát điên cuồng là tại sao? Trong khi ngồi, ví dụ như thế ma hiện, quảng lên, la lên cái là điên. Vì gì sao vậy? Phải ma mới nhập thành điên hay không? Phải không? Mà tại cái gì? Không phải sợ, mà vì khi ngồi thiền, quý vị để ý, đây là tôi chỉ có tu rồi mới có thấy. Lúc quý vị ngồi thiền, ngồi đang yên tĩnh, bỗng nhiên có ai đi đuổi đuổi tới, thì lúc đó nghe sao? Tim nó đập đùng đùng vậy đó, phải không? Nó làm muốn sức mồ hôi vậy đó. Thì như vậy tức là trong khi mình yên á, mà có một cái động tới mình thì cảm giác nó mạnh bằng 10 lần lúc mình đưa nó ngoài động. Vì lẽ đó cho nên khi mà mình đang ngồi yên mà vừa phát sợ lên cái thì nó kích động lên thần kinh, mà kích động thần kinh mạnh quá cái nó liền bị hư thần kinh, loạn loạn óc, đó là thành điên. Chứ ma không phải chung cho mình, mà đó là cái kích động quá mạnh nên nó biến thể như vậy. Rồi cái từ đó thì sao nó bậy nó bạ thành điên cuồng. Đó là trường hợp thứ nhất là sợ. Trường hợp thứ hai là mình cũng tương đương như vậy. Ví dụ gì đang ngồi thiền mà thấy ông Phật tới, ông rờ đầu mình, ông xa rồi ông an ủi, rồi ông mai mối thành Phật, nghe nói thì cũng mừng quá, la lên tư thần Phật này kia cái rồi cũng điên nữa. Thì như vậy Phật và ma hai cái đó, cái lợi hại khác nhau không? Có khác không? Nếu mà mình động tâm á thì thấy Phật thấy ma đều là bệnh hết, phải không? Vì vậy cho nên trong nhà thiền dùng cái câu phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma là lẽ đó. Rồi mới nghe họ thấy dữ quá, mình ngồi thiền là mình tu theo Phật, mình thấy Phật mà giết Phật nghĩa là sao? Là chỗ đó đó. Bởi vì nếu mình thấy Phật mà mình mừng á là gốc của điên, thấy ma mà sợ thì gốc của điên. Cho nên thấy ma thì tưởng ma là bóng dáng không thiệt là không, đó là giết ma. Thấy Phật tưởng đó là bóng dáng không thiệt, đó là giết Phật. Thì như vậy tâm mình yên tịnh, đó là mình tiến. Còn nếu thấy cái đó mà mừng và sợ, đó là gốc của đau, gốc của cuồng loạn. Thì cái nguyên tắc của người tu mà trị ma không có khác, không có lạ gì hết, chỉ chừng đó việc lạ. Vậy đó mà không biết thì đâm ra kinh sợ, kinh sợ là gốc của bệnh. Cho nên thấy cái gì mình cũng vẫn an nhiên, nghĩa là nhất là thấy những cái cảnh mà nó cứ sờ sờ trước mắt hoài thì chịu khó nhắm mắt rồi tưởng, tưởng cái thân mình như ngũ quẩn chơi không đó. Rồi thân mình là hiện có đây mình còn thấy là không, muốn nữa là cái bóng dáng đó đâu có thiệt. Thành ra mình cũng tưởng nó là không một hồi nó mất. Còn nếu mà mình ngồi thiền mà nửa tỉnh nửa khai đó, đây là tôi thấy đại đa số người nói tôi ngồi thiền lát tôi thấy này lát tôi thấy kia, mà sự thật không phải. Vì ngồi mà lúc mà nó hơi mê mê nửa tỉnh nửa khai đó, rồi cái lúc đó cái những cái vọng tưởng nó dấy lên cái thành những chiếc chim bao, rồi dấy lên cái có những cái đối tượng ở ngoài, hoặc là thấy này hoặc thấy kia, mà lúc đó thiệt là đương muốn giật đó. À, nếu mà thấy vậy cái chịu khó một chút, mở mắt sáng lên nó chạy mất. Đó là thấy của cái mơ chứ không thấy thiệt. Mà còn thực tình mà thấy ma thiệt, mở mắt vẫn thấy, thì lúc đó mình phải nhắm mắt mà tưởng. Đó là cái lối trị cho quý vị biết. Thì như vậy, khi mà nói tới nhiếp phục chúng ma, chúng ta phải hiểu gốc là ma ở trong. Tức là ma trong mà dập sạch rồi thì tất cả ma ngoài không còn quấy nhiễu chúng ta được. Thì như vậy, dẹp sạch ma trong thì coi như chúng ta đã chinh phục được ma ngoài. Còn nếu ma trong dẹp không được thì dầu cho học bùa, học chú, học cái gì rồi cũng bị nó dẫn đi như thường, không có thế nào hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì học cái đó thì cái này nó còn cái khác, tức là mình trị được con ma thấp, ma cao hơn chút nữa. Rồi cứ vậy mà nó tới, nó thử mình hoài, mình chịu không nổi, mình dòng. Chỉ bằng cái trị cái tâm mình rồi, nó tới mặt nó rồi, nó buồn tình nó đi. Thì cái đó là cái hay nhất. Thành ra cái chinh phục ngoại cảnh không bằng chinh phục nội tâm là ở chỗ đó. Mà người bây giờ hầu hết nói tới tu thì nói sao? Nói là chinh phục ngoại cảnh, làm được cái này, làm được cái kia, chinh phục được kẻ nọ, coi như là mình thắng. Mà không ngờ chính cái chinh phục mình mới là cái gây go. Mà ngồi thiền đó là cái chinh phục mình, phải không? Nên là quý vị ngồi im liền, đó là quý vị cố chinh phục được những con ma ở trong nó đang dãy dụa đó. Nó dãy dụa, nó đương cố mà chiếm đoạt cái nha vị của quý vị đó. Thì quý vị làm sao đánh bạc nó ra. Thì như vậy đó là quý vị chinh phục được mình. Mà chinh phục được mình thì tất cả bên ngoài mình đều thắng. Mà khi mình trấn nhiếp được ma quân rồi thì lúc đó mình mới có thể đem cái công đức tu hành này mà đền đáp được bốn ân. Bốn ân là ân nào? Theo hồi xưa thì kể trước là ân đất nước, quốc vương, rồi ân cha mẹ, rồi ân thầy bạn, rồi ân đàn na thí chủ đó. Thì như vậy chúng ta sở dĩ mà đền đáp được bốn ân là do chúng ta nhiếp phục được ma quân, nối thành được cái dòng thắng mới có thể đem cái đó mà đền đáp được bốn ân. Như vậy thì quý vị mà có lòng hiếu thảo, thương cha, mến mẹ, muốn đền ơn cha mẹ, không gì hơn là chính mình phải chiến thắng được ma quân với mình, rồi trình đó mới có thể mà đem đó mà đền đáp bốn ân được. Và những người thương xót chúng sanh muốn cứu độ tất cả đó thì cũng phải chính mình phải nhiếp phục được mình, rồi sau mới bạc tế tâm hữu, tức là mới cứu giúp được chúng sanh trong ba cõi. Nếu mình không chinh phục được mình thì không thế nào đền đáp được bốn ơn, không thế nào cứu giúp được ba cõi. Vì vậy cho nên đối với tất cả người tu, khi nghĩ đến đền ơn cha mẹ, đền ơn đàn na thí chủ, nghĩ đến cứu độ chúng sanh trong tam giới, thì trước hết mình phải chinh phục mình, chiến thắng được nội ma của mình, thì mới nói tới cái việc kế đó. Chứ bây giờ chưa có chiến thắng được mình mà lo làm việc này việc nọ đền ơn, thì cái đền ơn ấy chưa chắc đã đến đâu, mà lại còn có thể làm phá hoại con đường tu hành của mình là khác. Đó là cái then chốt của sự tu. Thì quý vị thấy rõ Tổ Nguyên Sơn ngài đề ra cho chúng ta một tư cách của người xuất gia, làm thế nào để cứu chúng sanh trong ba cõi, làm thế nào để đền đáp bốn ơn. Nghĩa là trước hết lập chí giải thoát, kế đó là phải tăng hình đừng cái giống người thế tục, sau đó là làm sáng, tức là truyền bá chánh pháp, làm rạng rỡ cho đạo và thắng được ma quân của mình. Thì người như vậy mới khả dĩ trên đền đáp bốn ơn, dưới cứu giúp ba cõi.